là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bế mạc hội nghị ban chấp hành lần thứ 21 mở rộng.
Huyện Trạm Tấu giải ngân vốn xây dựng đạt trên 70%.
Huyện Văn Yên chuẩn bị sẵn sàng cho festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn.
Bắt tổng giám đốc công ty tập đoàn Thái Dương vì bán trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 21 ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các nội dung của hội nghị. Ban thường vụ tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình và cho chủ trương để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: 9 tháng năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất, kịp thời thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2023, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu:
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,27%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 30 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nếu tính riêng quý 3, thì tốc độ tăng trưởng đạt 8,27%, đứng thứ 2 trong số các tỉnh của vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng của từng khu vực đạt mức cao so với các địa phương khác trong vùng. Trong số 20 trên 40 chỉ tiêu có thể đánh giá đến thời điểm hiện tại, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, với khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương, cơ quan đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, khẩn trương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời tích cực chủ động sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra sau khi làm việc với các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc tỉnh Yên Bái phát biểu:
Khẩn trương xây dựng, trình ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao năm 2023, nhất là các nguồn vốn sự nghiệp và đặc biệt là các nguồn vốn kéo dài từ năm 2022. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thẩm định, công nhận các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Yên Bình, bảo đảm đến hết năm, cơ bản bảo đảm các tiêu chí của huyện nông thôn mới theo quy định.
Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay góp sức hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2023. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo các chương trình kế hoạch đã đề ra. Về chương trình hành động của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, cập nhật, hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đề án là một trong những giải pháp mang tính đột phá trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn đã được minh chứng rõ nét bằng chính những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu thêm.
Thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án số 11, quy định số 25, kết luận số 628 ngày 26 tháng 4 năm 2023 và các kế hoạch triển khai đề án hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ tại chỗ kết hợp với điều động, luân chuyển, biệt phái, tăng cường đi cơ sở nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, kết hợp với rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý qua thực tiễn công tác, đồng thời thường xuyên đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển vọng phát triển, động cơ phấn đấu để có phương án quản lý, bố trí sử dụng cán bộ trong thời gian tiếp theo.
Sơ kết thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực quốc phòng an ninh nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị theo phương châm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Sở Nội vụ, các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, trong đó cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 110 công trình dự án với tổng vốn đầu tư hơn 226 tỷ đồng, trong đó có 91 công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng mới 19 công trình. Đến nay, huyện đã giải ngân trên 146 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch vốn giao. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều đảm bảo các yêu cầu và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trong năm 2023, huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp chậm tiến độ, đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các công trình khởi công mới để ký hợp đồng xây dựng, yêu cầu các đơn vị thi công cam kết tiến độ đối với các dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình, nguồn vốn vay từ các chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng, chính sách xã hội là điểm tựa và là động lực để cải thiện, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung. Với quyết tâm cải thiện điều kiện cuộc sống và được phòng giao dịch ngân hàng, chính sách xã hội huyện Yên Bình giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo nguồn vốn vay giải quyết việc làm, chị Nguyễn Thị Minh Nga ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã đầu tư trồng rừng với diện tích 2 hectare, ươm giống quế với quy mô 50 vạn cây trên năm, tạo việc làm thời vụ cho 3 đến 5 nhân công lao động. Chị Nguyễn Thị Minh Nga, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Qua cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, gia đình tôi đã qua vay vốn giải quyết việc làm 50 triệu, sử dụng mua phân, giống, vật tư và thuê nhân công tại chỗ để trồng 2 hecta rừng. Tôi thấy cái chương trình vốn vay này rất là hữu ích cho chúng tôi, giúp giải quyết việc làm tại chỗ, tạo nguồn thu nhập lâu dài và ổn định. Mong muốn là ngân hàng chính sách sẽ có nhiều cái chương trình, cái nguồn vốn vay tạo điều kiện không những cho tôi và cho các phụ nữ và bà con nhân dân trong khu vực của chúng tôi.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đánh giá rất cao về cái hiệu quả của nguồn vốn. Nguồn vốn vay thì khi triển khai thì về các tổ vay vốn của các thôn là họp và bình xét và các hộ là đăng ký nhu cầu vay. Sau khi ngân hàng và hội đồng xã cho vay xong thì các hộ về là sử dụng đúng mục đích phát triển vào kinh tế gia đình của hộ gia đình. thì hiệu quả chứng minh được là trong thời gian qua là năm 2020 đạt về nông thôn mới, về cái tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí về nghèo bền vững. Và năm 2022 thì xã đã đạt nông thôn mới nâng cao.
Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Thế nhưng gia đình bà Phạm Thị Sang và ông Nguyễn Đình Tới ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh từng phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo, dễ mắc các bệnh về da, mắt và đường tiêu hóa. Sau khi được tuyên truyền và vay 20 triệu đồng từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình, năm 2021 gia đình đã xây dựng công trình nước sạch. Từ đó đến nay, ông bà có nguồn nước sạch sử dụng để đảm bảo sức khỏe. Bà Phạm Thị Sang, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình bày tỏ.
Gia đình được vay cái số tiền là 20 triệu, thế sau đó là sẽ sử dụng cái số tiền đấy để làm lại cái hệ thống mà sử dụng nước. Thì bây giờ cảm thấy là sử dụng cái nguồn nước này thì thứ nhất là đảm bảo được cái hợp vệ sinh, thứ hai nữa là về cái môi trường là an toàn, thứ ba nữa là cái nguồn nước này thì coi đã cung cấp được cái để đảm bảo được cái nguồn đã nguồn vệ sinh rồi, như đảm bảo được cái sức khỏe của trong gia đình.
9 tháng năm 2023, phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện Yên Bình đã thẩm định giải ngân cho trên 3.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 685 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch, tăng trên 61 tỷ đồng so với năm 2022 với trên 12.700 khách hàng còn dư nợ. Để đảm bảo nguồn vay vốn ưu đãi của chính phủ đến đúng đối tượng, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với các xã, thị trấn, các đoàn thể ký ủy thác thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn và thực hiện trả lãi và gốc của các đối tượng. Chị Phạm Thị Dịu, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
trong tổ thì sẽ phải ra soát, phải họp, phải mỗi một lần tổ họp, mỗi một tháng một lần họp tổ vay vốn để bình xét và cho vay, phải ra soát đúng đối tượng và cho vay đúng đối tượng. Phải kiểm tra xem các hộ có sử dụng đúng mục đích vốn vay của mình hay không. Thì cái này bên tổ chức hội cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra. Thì là các chị em thì là đều là sử dụng đúng mục đích vốn vay.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình cho biết.
Ngoài những chương trình chủ yếu cốt lõi chính là về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thì ngoài ra thì ngân hàng cũng đang tăng trưởng cái vốn dư nợ về cho vay để nhà ở xã hội để giúp các cái hộ có thu nhập thấp xây nhà để làm nhà mới hoặc có thể là cải tạo sửa chữa nhà. Đấy, thì ngoài ra thì hiện nay thì ngân hàng cũng lại tiếp tục cho vay với các cái chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh như là thương nhân tại vùng khó khăn, thì giúp cho người dân là có vốn để sản xuất kinh doanh, để đầu tư, tạo việc làm. Bên cạnh đó thì ngân hàng chính sách là cũng đã mới triển khai cái chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù. Thì đối tượng chính là những cái người mà đã chấp hành xong cái án phạt tù của.
Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Mỗi xã một sản phẩm là chương trình quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác và phát huy tối đa nội lực để phát triển các sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 206 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 185 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP thuộc 4 nhóm là thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thảo dược, đồ uống và sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 300 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, có ít nhất 20 sản phẩm đạt 4 sao, có từ 1 tới 2 sản phẩm đạt 5 sao, có từ 15 tới 20 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, hướng đến xuất khẩu, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành địa phương tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số.
Xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực. Theo đó, đã có hàng nghìn hoạt động tuyên truyền về giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập cho hội viên phụ nữ đã được các cấp hội phụ nữ thực hiện lồng ghép thông qua các hoạt động sinh hoạt tại các cơ sở hội, tiếp tục duy trì, phát huy, xây dựng và nhân rộng các phong trào thiết thực, các mô hình cách làm hay trong công tác gia đình và xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, hạnh phúc. Tiêu biểu như các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hoàn mỹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đặc biệt các hoạt động văn hóa văn nghệ dân vũ, thể dục thể thao đã được đẩy mạnh trong các cấp hội từ vùng thấp cho đến vùng cao. Qua đó phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái theo đúng mục tiêu đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương đã trở thành một sự kiện quan trọng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh lớn trong năm được huyện Văn Yên tổ chức với nhiều hoạt động độc đáo và hấp dẫn. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội đã được huyện Văn Yên triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo diễn ra an toàn và đặc sắc.
Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới đền Đông Quương là một trong những hoạt động thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách thập phương. Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn là một nghi lễ diễn sướng dân gian đặc biệt, mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cũng được ban tổ chức triển khai từ sớm, đảm bảo mỹ quan, không gian văn hóa phù hợp, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và du khách thập phương. Ban tổ chức cũng đã xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra tại festival, đặc biệt là chương trình khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu với dàn âm thanh ánh sáng hiện đại. Hứa hẹn sẽ là một chương trình hoành tráng và ấn tượng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn và hiệu quả. Hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách khi đến tham dự festival đó là mâm cốm dâng mẫu. Trong lễ hội năm nay, ngoài cốm dâng mẫu, các thôn bản của xã Đông Quương còn chuẩn bị các sản vật đặc sắc nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương. Festival tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đông Quương và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội đền Đông Quương đến với du khách thập phương trong và ngoài nước, mà còn là cơ hội để tôn vinh những giá trị truyền thống của di sản đã được UNESCO ghi danh.
Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương. Cả hai ông bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra khởi tố bị can 4 người gồm Đặng Trần Chí, giám đốc và Phạm Thị Hà, kế toán công ty Hợp Thành Phát, Lưu Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền, kế toán công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam. 4 người trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can. Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang đấu tranh chuyên án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương. Ngày 9 tháng 10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan. Tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt. Quá trình điều tra, bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT, giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, gây thiệt hại cho nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng. Bộ Công an cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón các nhà lãnh đạo châu đến Washington tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên minh châu-EU nhằm đưa ra thông điệp đoàn kết trước các cuộc khủng hoảng. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Chủ tịch Hội đồng châu Charles Michel nhấn mạnh, Mỹ và EU đang xây dựng một mặt trận thống nhất trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với những thách thức to lớn và cần mối liên minh EU-Mỹ mạnh mẽ để giải quyết những thách thức này. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen lên án các hành động bạo lực nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực này. Hiện chính quyền của Tổng thống Biden đang thúc đẩy Quốc hội thông qua gói viện trợ lớn có tổng trị giá lên tới 106 tỷ đô, trong đó có 14,3 tỷ cho Israel, 61,4 tỷ cho Ukraine và 9 tỷ đô gửi hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở cả Israel và Gaza. Căng thẳng Israel-Hamas bùng phát từ hôm 7 tháng 10 với các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa hai bên đã khiến hơn 4.100 người Palestine thiệt mạng và khoảng 13.000 người bị thương. Phía Israel cũng có hàng trăm người thương vong, chưa kể tới những thiệt hại về vật chất ở cả hai bên do nhiều cơ sở tầng bị phá hủy. Hạ nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông Jim Jordan ngày 20 tháng 10 đã thất bại trong lần bỏ phiếu thứ 3 cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến cơ quan lập pháp này tiếp tục trong tình trạng không có người lãnh đạo và không thể đáp ứng yêu cầu viện trợ cho Ukraine và Israel của Tổng thống Joe Biden. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ, giảm so với 200 phiếu bầu nhận được hôm 17 tháng 10, không đủ 217 phiếu qua bán để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Đây là số phiếu thấp nhất mà ông Jordan nhận được sau 3 vòng bỏ phiếu, và có tới 25 hạ nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu ủng hộ. Trong khi đó, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Kazim Jeffrey nhận được 210 trên tổng số 212 phiếu từ các nghị sĩ Dân Chủ. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu quyết định không tiếp tục đề cử ông Jim Jordan làm ứng cử viên của đảng này cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Hạ viện Mỹ đang kết thúc tuần làm việc thứ ba mà không có người lãnh đạo và không thể xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô do Tổng thống Biden công bố hôm 20 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ và gửi hàng tỷ đô la Mỹ đến Israel và Ukraine. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa công bố báo cáo cho rằng mỗi năm khoảng 2.000 triệu tấn bụi xâm nhập vào bầu khí quyển, làm bầu trời tối đen và gây hại cho chất lượng không khí ở những khu vực cách xa hàng nghìn km, đồng thời ảnh hưởng đến các nền kinh tế, hệ sinh thái, thời tiết và khí hậu. Trong báo cáo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Talat nhấn mạnh rằng các hoạt động của con người đang tác động đến bão cát và bụi. Đơn cử như nhiệt độ cao hơn, hạn hán và lượng nước bốc hơi cao hơn dẫn đến độ ẩm của đất thấp hơn. Những yếu tố này kết hợp với việc quản lý đất đai yếu kém đã tạo điều kiện cho bão cát và bụi xuất hiện nhiều hơn. Bão cát và bụi tác động đến sức khỏe, giao thông hàng không, vận tải mặt đất, đường bộ, đường sắt và ngành nông nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cộng đồng và nền kinh tế. Trước thực tế này, Tổ chức Khí tượng Thế giới kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về bão cát, bụi và biến đổi khí hậu, những vấn đề phần lớn vẫn chưa được khám phá. Tổ chức này cũng bày tỏ mong muốn hệ thống cảnh báo sớm thảm họa thời tiết sẽ được triển khai trên toàn thế giới trong vòng 4 năm tới để bảo vệ người dân tránh khỏi những tác động ngày càng trầm trọng của biến đổi khí hậu. Hãng hàng không quốc gia Mỹ United Airlines đang lên kế hoạch cho phép hành khách ngồi gần cửa sổ hạng phổ thông lên máy bay trước. Hãng hàng không quốc gia Mỹ hy vọng quyết định mới sẽ giúp đẩy nhanh quá trình lên máy bay. Các phân tích chỉ ra rằng, sau khi lên máy bay, hành khách lên trước thường mất nhiều thời gian để đưa hành lý xách tay vào khoang trên cao, còn hành khách phía sau phải dừng lại và chờ đợi. Việc cho phép hành khách ngồi cạnh cửa sổ lên máy bay trước cho phép nhiều hành khách đặt hành lý cùng lúc hơn và đây là yếu tố chính giúp đẩy nhanh quá trình lên máy bay. Các thử nghiệm trước đây cũng cho thấy việc cho phép hành khách ngồi cạnh cửa sổ lên máy bay trước sẽ tiết kiệm tới 2 phút trong toàn bộ quá trình lên máy bay. Đối với các tuyến đường ngắn đông đúc, thậm chí việc chậm trễ 2 phút cũng có thể gây ra tác động tích lũy đáng kể vì các chuyến bay tiếp theo sẽ bị trì hoãn ngày càng nhiều.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng chung cuộc 1-0 ở trận đấu sớm trước Bremen đã giúp Borussia Dortmund tạm thời vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia Đức với 20 điểm, nhiều hơn 1 điểm sau đội xếp thứ hai là Bayer Leverkusen. Được đánh giá cao hơn so với Bremen, đồng thời có lợi thế sân nhà, dễ hiểu khi các thủ Borussia Dortmund nhanh chóng dồn đội hình lên tấn công từ sớm nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng những nỗ lực của các cầu thủ áo vàng chỉ giúp họ có được một bàn thắng duy nhất ở trận này do công của Julian Brandt ở phút số 7 của hiệp 2. Chiến thắng chung cuộc 1-0 ở trận đấu sớm vòng 8 giúp Borussia Dortmund tạm thời vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia Đức với 20 điểm, nhiều hơn một điểm so với Leverkusen nhưng cũng đã nhiều hơn một trận. Đồng thời thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic cũng bảo toàn được thành tích bất bại từ đầu mùa. Tiền vệ Papu Gomez đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới cấm thi đấu 2 năm vì bị phát hiện sử dụng doping. Papu Gomez đã chính thức bị Liên đoàn bóng đá thế giới cấm thi đấu 2 năm sau khi cầu thủ này dương tính với doping. Đây là mẫu thử được lấy trước khi World Cup 2022 diễn ra 2 tháng. Papu Gomez sinh năm 1988, anh mới chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Monza hè 2023 sau khi chấm dứt hợp đồng với Sevilla ngày 1 tháng 9. Tại Serie A mùa này, Gomez mới thi đấu được 40 phút trong 2 trận. Ở tuổi 35, anh nhiều khả năng tuyên bố giải nghệ sau khi bị cấm thi đấu 2 năm. Theo thống kê từ đầu mùa giải đến nay, Kylian Mbappe không phải là người mang về nhiều doanh thu áo đấu nhất cho Paris Saint-Germain mà là cầu thủ mới Lee Kang-in. Lý do giúp Lee Kang-in trở thành cái tên dẫn đầu về bảng áo đấu chính là việc anh là người Hàn Quốc. Kể từ khi chiêu mộ cầu thủ này trong mùa hè vừa qua, Paris Saint-Germain ghi nhận số lượng áo đấu tăng ồ ạt tại thị trường xứ Kim Chi. Tại Hàn Quốc, 70% số áo bán ra của Paris Saint-Germain thuộc về Lee Kang-in. Người mẫu xứ sở Kim Chi rất tự hào khi cầu thủ của họ thi đấu cho một câu lạc bộ có thương hiệu mạnh như Paris Saint-Germain. Xin chuyển sang thông tin về quyền vợt, Carlos Alcaraz cho biết anh sẽ không tham dự giải Basel Open 2023 tại Thụy Sĩ sắp tới do chấn thương. Với tuyên bố này, Carlos Alcaraz sẽ không dự giải Basel Open 2023 diễn ra tại Thụy Sĩ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10. Tay vợt người Tây Ban Nha nỗ lực điều trị chấn thương để kịp giữa hai giải đấu còn lại của năm 2023 là Paris Masters và ATP Final. Trong năm 2023, Alcaraz đã giành được 6 danh hiệu, đáng chú ý nhất là chức vô địch Wimbledon tại Anh.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2023, khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất, vùng cao từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.